Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Ba pha đúng không? Hai cục ba pha. Rồi, bây giờ mình hình dung ha. Khi cái động cơ này nổ là ba pha điện xe chiều chạy đúng không? Thì cái này nó sẽ nắn sạc đúng không? Nó sẽ nắn sạc thành DC một chiều. Đồng ý không? Nắn sạc thành DC một chiều nó nạp vô cái bình. Rồi, bây giờ mình biết nè. Vậy thì cái bình á, ví dụ như trên SHI hoặc là xe đề từ, khi mà cái bình nó đầy thì theo tụi em là cục sạc nó làm gì?
Sạc nó xả điện ra.
Nó xả đúng không? Đúng. Bản chất lúc đó cái động cơ này không được hoạt động không?
Không.
Nó vẫn chạy. Vậy thì qua đây có sinh điện không?
Có.
Vậy thì khi động cơ nó hoạt động có sinh điện mà cục sạc xả thì có phải xả bỏ không?
Đúng rồi.
Vậy ổn không? Rõ ràng là nó tự nhiên cái máy bơm nước nó bơm nước lên.
Như
mà
nước
giờ cái bộ nước mấy ông đầy, mấy ông xả chảy ra tự nhiên là mấy ông đang phí. Và chính cái điều đó là cũng liên quan tới carbon. Động cơ sinh công tạo ra điện mà mấy anh em bỏ đi bằng cái chuyện là biến đổi điện năng thành nhiệt năng. Và chính cái yếu tố nhiệt đó nó cũng làm ấm trái đất lên. Động cơ nổ đã sinh nhiệt rồi, cục sạc nó còn tỏa nhiệt là mình đang làm nhiệt độ toàn cầu nóng lên á, thì băng tan, biến đổi khí hậu là từ đây sinh ra. Ok không? Thì từ những cái nhiệt nhỏ này mình thấy hàng triệu cái xe gắn máy mà nếu đi mình bỏ được cái tính năng này, vậy thì nhiệt độ nó giảm được nhiêu?
Thưa quý thính giả, vừa rồi là chia sẻ từ ông Nguyễn Thạch Lân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Motorcycle TV về hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe máy cũ. Sau khi lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp về việc cải tạo các xe máy chạy xăng đang lưu hành, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bộ Xây dựng cũng tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp và đề nghị Cục Đăng kiểm nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện hành lang pháp lý, hợp pháp hóa hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe chạy xăng. Về phương án kỹ thuật sẽ triển khai, chi phí lắp đặt như thế nào và hiệu quả sử dụng ra sao? Thông tin chi tiết, xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Bộ Xây dựng chuyển đề xuất này và đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi bổ sung quy định còn vướng mắc trong quá trình dự thảo, thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp không đề xuất sửa đổi bổ sung quy định theo kiến nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ sung bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của doanh nghiệp khi trình dự thảo thông tư nêu trên. Trước đó, sau buổi làm việc, lắng nghe ý tưởng đề xuất của doanh nghiệp trên, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Về quan điểm của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các mô tô, xe máy cũ đang lưu hành là một hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng của thành phố trong chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane trong giao thông vận tải. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy chuẩn quốc gia, việc triển khai cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, được hướng dẫn thống nhất đồng bộ từ các bộ ngành trung ương. Do vậy, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy. Việc này tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức cá nhân triển khai thực hiện, góp phần chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải. Đồng thời xem xét hỗ trợ hướng dẫn cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Motorcycle TV được đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện cho xe máy của đơn vị. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thạch Lân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Motorcycle TV, đơn vị đề xuất cho biết, việc chuyển đổi xanh là nhiệm vụ bắt buộc phải làm với khối lượng công việc, cần chi phí lớn, lộ trình chuyển đổi rất ngắn. Nếu chỉ tập trung vào việc thay xe xăng bằng xe điện mới, hàng triệu chiếc xe máy cũ vẫn còn sử dụng tốt sẽ bị bỏ phí. Vì vậy, doanh nghiệp đã nghiên cứu phương án chuyển đổi động cơ điện cho xe máy cũ chạy xăng, giúp xe có thể vận hành linh hoạt vừa xăng vừa điện. Theo ông Lân, hệ thống này gồm động cơ điện lắp vào bánh xe, một khối pin natri muối nhỏ gọn đặt trong cốp tích lũy năng lượng và bộ IC chuyển đổi năng lượng. Bộ chuyển đổi được cấu hình để thực hiện nhiều chức năng.
Vậy thì cái bộ chuyển đổi của mình, rõ ràng đây cục bình ắc quy nằm đây, mình tưởng tượng bình ắc quy nằm đây là 12V, đúng không? Vậy 12V này với linh kiện điện tử có nghĩa là mình sẽ chỉnh điện lại, mình chỉnh lưu lại, mình tăng nó lên 60V được không?
Được.
Mình học nguyên lý cục sạc rồi đúng không? Sạc 12V thì nó cứ tích trữ vô cái tụ, khi nào mà cái tụ nó đầy nó phóng ra thì nó ra 60, để chi? Để mình giữ vô cục pin, đồng ý không? Đó là chức năng một. Chức năng thứ hai Bây giờ khi cái bánh xe này nè, ví dụ cái bánh xe này động cơ điện nó chạy, vậy thì có phải là từ cục pin mình cấp điện cho IC, IC mới cấp điện cho đây, biến điện DC thành AC này nó mới quay đúng không?
Đúng.
Rồi vậy thì lúc mà mình không có cấp điện á, mình không cần dùng cái này nè, thì bản chất cái này nó có quay không?
Có.
Nó gắn trong bánh xe nó có quay. Rồi hai cái bánh xe đang chạy đang quay vậy, mình bóp thắt.
Ma sát.
Đúng không? Mình dùng lực ma sát mình phá cái động năng, đúng không? Vậy thì bản chất mình đang dùng ma sát mình triệt tiêu động năng. Thì mình thấy ý tưởng này, ủa tại sao mình không dùng cái gì đó để mình triệt cái động năng này, bản chất nó là một cái máy phát, thì mình mới sinh ra cơ chế thắng tự hay gọi là phanh tái sinh. Để chi? Khi mình kích hoạt thắng thì mình sẽ có một cái mạch điện để nó nhận điện từ cái động cơ ba pha này, nó lại tiếp tục y như cơ chế cục sạc đó, nó lại nạp vô khối điện.
Ồ đúng rồi.
Cho nên bộ driver của mình, tại sao mình dám công bố là mình sẽ thành công trong hai chuyện? Thứ nhất là mình thu năng lượng cho động cơ xanh, nó phải xả bỏ đi khi mà cái bình ắc quy đầy. Cái thứ hai là mình sẽ lấy cái năng lượng của cái động cơ điện trên bánh xe, đồng ý không? Lấy động cơ điện bánh xe này, khi mà tự nhiên mình thắng, không phải là mình đang triệt tiêu nó đâu, mà triệt tiêu nó thì bản chất lúc còn triệt tiêu nó thì mình giúp cho nó tạo ra điện năng đi, nó đỡ phí. Thì hai yếu tố này là cái thắng của mình. Rồi cái thứ ba nè, mình vẫn giữ cái động cơ xanh thì mình có thay đổi động công suất động cơ xe không? Không, mình đâu có làm gì động cơ xe đâu, đúng không? Rồi em gắn cái động cơ điện vô trong giữa cái bánh xe, em có làm ảnh hưởng tổng cái đường kính bánh xe không? Không có làm, đúng không? Đường kính bánh xe nó nguyên. Rồi cái động cơ điện này em gắn nó có cái trục không? Cái trục từ đây với bánh trước em có thay đổi không? Em không thay đổi hai cái trục cơ sở, em không thay đổi chiều cao xe, em không can thiệp động cơ xe, vậy về bản chất em có thay đổi chiếc xe không? Về luật á, có nghĩa là về luật là mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên tôi gắn cái động cơ này nó nằm ở trong đường kính bên trong lõi của cái bánh xe, có nghĩa là tôi không làm thay đổi vỏ xe, tôi không làm thay đổi bánh 17 inch nó vẫn 17 inch, bánh 14 inch nó vẫn 14 inch, cái cốt này nó vẫn nằm đây, mình đâu có dịch chuyển cái tâm này, mình đâu có phải thay cái gấp hay là thay cái gì đâu, con đâu có thay gấp độ phục độ đâu, mình vẫn giữ nguyên tâm từ đây tới đây, động cơ này mình không can thiệp vào hiệu suất làm việc, mình đâu có thay đổi gì đâu, dài rộng cao khoảng cách mặt đất rồi khoảng cách trục mình không thay đổi. Rồi đường kính bánh xe, thông số kích cỡ lớp mà nó thay đổi. Vậy thì về bản chất mình đang không sai. Nhưng mà do là mình phải tuân thủ pháp luật thì mình phải đợi nhà nước đồng ý. Đúng rồi, ông trình bày cho tôi để tôi thấy cái chuyện là ông không thay đổi pháp luật á. Chứ giờ người ta đang dẫn hướng dư luận là vậy nè, tháo bỏ này ra thay bằng cục pin rồi gắn cái động cơ điện, họ đang hiểu là như vậy. Thứ nhất là tài sản người dân, vậy thì ông dục đây, trong khi cái trọng lượng của cái này nó khác trọng lượng khối pin, rồi ông thay đổi đi, rồi cái bánh xe người ta ông rút ra ông thay đổi bánh xe thì mình đang gọi là đang độ xe trái phép. Mình đâu có làm chuyện đó.
Về lắp ráp, các bộ phận còn lại sẽ được bố trí gọn gàng trong thùng chứa hoặc cốp xe, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và thuận tiện khi bảo dưỡng. Hệ thống được thiết kế để lắp theo cách đơn giản trên xe xăng. Người dân chỉ cần nhấn nút là nó tự chuyển sang dùng điện hay dùng xăng. Ông Lân nói rằng phương án thực hiện không can thiệp vào kết cấu hay hệ thống kỹ thuật của xe. Ông khẳng định tất cả thông số xe vẫn giữ nguyên, hệ thống chỉ là một bộ phận bổ sung độc lập. Tương tự như cơ chế của xe hybrid, xe xăng điện kết hợp nhưng được thiết kế cho xe máy cũ. Theo ông Lân, giải pháp này không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn có thể tiếp tục sử dụng xe xăng, giảm phát sinh rác thải công nghiệp và tận dụng hạ tầng hiện có. Khi được áp dụng, đề xuất còn giúp tiết kiệm được việc phải đầu tư một xe điện đi ngắn trong nội thành và xe xăng đi xa ngoài ngoại thành, vừa gây tốn kém chi phí đầu tư, vừa mất đi một khoảng không gian sinh hoạt trong gia đình. Theo ông Nguyễn Thạch Lân, nếu chuyển hẳn sang xe điện mới, chi phí thấp nhất phải từ 15 triệu đồng trở lên, trong khi đó hệ thống chuyển đổi chỉ cần khoảng 8 triệu đồng. Lắp trong 30 phút, nếu đi trung bình 100 km mỗi ngày, người dùng sẽ thu hồi vốn sau chưa tới 1 năm nhờ tiết kiệm nhiên liệu. Trên thực tế, việc lắp đặt này không cần nhà nước làm mà mỗi người dân có thể tự trang bị cho xe. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.